Trở lại với chương trình luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, buổi sáng thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Ê, Khánh Thi ơi,
dạ, không? Dạ, luật sư có nghe Khánh Thi không?
Không, bây giờ thì ai nó có bây giờ thì.
Bây giờ thì mới nghe. Dạ, rồi, dạ. Khánh Thi cũng khỏe lắm thưa luật sư. Lúc này đi làm Khánh Thi hay đạp xe đạp đi làm cho nên phải tập thể dục một chút xíu.
Vậy á?
Dạ.
Đạp xe đạp đi làm á, vậy dạ. Thì mai mốt được Khánh Thi gầy quá rồi làm sao ôm nổi.
Không có gầy đâu. Đạp xe đạp nó chắc lại thôi luật sư, chứ còn gầy chắc khó gầy lắm á.
Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Trước hết đầu giờ tôi xin phép gửi cho tôi một chút xíu giây phút để tôi có thể nói rằng là hôm nay Hội Thánh Công Giáo của chúng tôi hoan nghênh chào đón hồng ân của Chúa là cha Giuse Trần Phúc vừa được thăng chức linh mục và cha đang làm lễ mở tay ở sứ đạo của chúng ta ở nhà thờ St. Patrick. Xin Chúa phù hộ cho cha trong quãng đường cha đi. Và mong rằng là cha sẽ đem lại những hồng ân cha nhận được từ Chúa đến cho con dân ở đây. Trở lại chương trình, tôi muốn nói về một cái hồ sơ mà vừa được hạ lệnh xuống từ tòa kháng cáo của Chu Vi tầng số 8. Cái hồ sơ này xảy ra ở bên Minnesota. Chánh án của tòa kháng cáo liên bang bắt đầu cái hồ sơ này bằng một câu nói. Đây là một cái hồ sơ trong một chapter kế tiếp. Tức là chúng ta mở ra một cuốn truyện. Chúng ta đọc từ đoạn khúc này qua đoạn khúc khác để chúng ta biết chuyện gì xảy ra trong một cái câu chuyện ta đang đọc. Thì cái câu chuyện này mất đến 20 năm mà hai người này liên tục muốn được trở thành công dân Hoa Kỳ. Tại sao mà đến 20 năm lận? 20 năm là tại vì nếu quý vị có những tiếng động tại tôi đang làm chương trình quý vị like nha. Tại vì là hai người này đã bị từ chối trở thành công dân Hoa Kỳ. Tại sao họ lại không được trở thành công dân Hoa Kỳ? Là bởi vì họ đã đứng vào cái địa vị, cái vị trí làm một người có công việc ở Hoa Kỳ này bất hợp pháp. Và vì thế, họ chưa bao giờ được trở thành thường trú dân hợp pháp ở Hoa Kỳ này. Trong cái sự cố gắng để mà giải quyết cái việc họ sống bất hợp pháp hay là họ đã không là một thường trú dân hợp pháp ở Hoa Kỳ này, họ đã đặt những giấy tờ vào trong bộ di trú và công dân Hoa Kỳ để chuyển diện cho họ ngày hôm nay, nhưng họ xin được làm thường trú dân có hiệu lực vào cái năm mà họ đáng lý ra trở thành thường trú dân hợp pháp trong từ ngữ Latin và từ ngữ pháp luật có một cái chữ nó gọi là non pro tong. Cái chữ này có nghĩa là now and then, tức là ngay ngày hôm nay tôi muốn xin tòa cho tôi được cái lệnh này, nhưng tôi xin tòa cho tôi có cái lệnh này có hiệu lực 10 năm, 20 năm về trước. Câu chuyện này nó khá hay đấy. Nó khá hay để cho quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta làm cái việc gì đó nó không đúng thì tôi có thể nói cái kết quả là nó như thế này đấy. Năm 1999, hai ông bà này vào Hoa Kỳ này dưới một cái visa là đi làm cho một cái đạo giáo. Khi mà chúng ta làm một cái visa như thế thì chúng ta phải biết rằng là nếu chúng ta không tuân theo những gì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã đưa ra vào những cái con số visa mà mình nhận được thì chúng ta sẽ biết rằng là nó xảy ra cái kết quả là như thế này. Khi ông bà có một cái visa vào đây để hành đạo như vậy thì cái việc đầu tiên là cái visa này ngăn cấm ông bà không được thay đổi cái người chủ mà không có cái sự đồng ý của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Những người qua đây làm dưới cái dạng H-1B nhé. Quý vị đổi công việc, quý vị phải được phép của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ nhé. Đổi cái nơi làm việc là cái công ty nhé. Chứ còn nếu mà quý vị cứ làm cho Google từ thành phố này qua tiểu bang khác thì không có cần phải làm như vậy. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng là khi chúng ta thay đổi cái nơi làm việc, công ty làm việc thì chúng ta phải xin phép USCIS. Hai ông bà này tháng 8 một năm sau xin phép cho ông bà ấy được qua một nơi khác làm việc, và vì ông ấy được được một cái việc làm vĩnh viễn, tức là permanent ở cái nơi đó, và Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cho phép ông ta được di chuyển là vào năm 2002. Năm 2002. Xin lỗi, vào tháng 12 năm đó. Đến năm 2002 thì hai ông bà này mới làm giấy tờ để xin được chuyển diện, tức là xin được làm thường trú dân. Rồi 5 năm sau, hai ông bà này hội đủ điều kiện rồi. Thế là nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Trong cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đó, họ có những cái câu hỏi. Và trong thời gian tôi nói chuyện với chương trình, quý vị biết, khi mà tôi đi vào một cái hồ sơ mà như thế này, tôi rất muốn đem đến cho quý vị những cái chi tiết để quý vị nghe, quý vị thấy làm sao quý vị đừng có rơi vào những cái tình trạng này. Nhưng nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Office, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị muốn làm hẹn để tham khảo, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Thì khi quý vị nộp đơn N-400 để xin làm công dân Hoa Kỳ, quý vị có biết trong cái đơn đó nó có những cái chi tiết mà quý vị trả lời sự thật, là vì quý vị ký vào cái đơn đó, quý vị thề không khai man, quý vị trả lời sự thật. Thì ông này, ông ấy trả lời một trong những cái câu hỏi là ông làm việc ở chỗ nào, từ ngày ông bước chân vào Mỹ, ông làm việc ở chỗ đó bao nhiêu lâu, và ông làm việc gì. Thì ông này, ông ấy trả lời là ông ấy làm việc ở cái nơi này, ông làm việc ở cái nơi kia. Cái mà ông ấy đánh vào trong cái đơn đó là ông ấy làm việc ở cái chỗ thứ hai. Cái chỗ thứ hai đó, ông đề cái ngày ông ấy bắt đầu làm việc là thực sự cái ngày ông bắt đầu làm việc, nhưng nó lại là cái ngày trước khi ông ấy được quyền di chuyển cái công việc đó qua một cái nơi khác. Và vì thế, cái cái đơn xin chuyển diện của ông ta đã khai thế nào? Nếu cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ của ông ta khai cái ngày ông ấy qua cái nơi đó ông làm việc là một cái ngày khác, nhất định là một cái ngày khác. Là vì tại sao? Vì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, nhân viên họ duyệt qua cái hồ sơ này, họ so sánh tại sao lúc họ cho ông ấy nhận cái thẻ xanh, họ lại cho ông nhận cái thẻ xanh. Vì cái thời gian ông ấy đặt trên cái đơn thẻ xanh đó, cái đơn chuyển diện I-485 đó, đúng với những gì đòi hỏi bởi di trú. Tức là sau khi di trú chấp thuận cho ông ta được chuyển đi một cái nơi khác làm việc, thì ông ấy đặt cái ngày làm việc là cái ngày đó. Và có thể đó là cái việc mà ông ấy đã làm, vì trong cái đơn N-400 nói rõ ràng là ông đặt một cái ngày khác. Cái ngày khác là cái ngày trước khi ông ấy được chấp thuận để chuyển qua một cái nơi khác làm việc. Và vì thế, khi ông ấy làm việc ở cái nơi mới này, ông ấy đã làm việc dưới tình trạng bất hợp pháp vì di trú đã chưa cho phép ông ta chuyển qua bên đó làm việc. Và vì thế, di trú đã từ chối cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ của ông ta. Di trú từ chối cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ của ông ta là vì ông ta chưa bao giờ được có cái thẻ xanh đó. Ông ta chưa bao giờ là một thường trú dân. Khi tôi nói đến ông ta, tức là tôi nói cả hai người, tại vì cả hai vợ chồng mà. Ok? Sau đó thì ông ta nộp đơn lên tòa án liên bang. Lên tòa án liên bang để phản kháng là tại sao? Tại sao mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ từ chối cái đơn làm thường trú, xin làm công dân Hoa Kỳ của ông ta? Tòa án liên bang nói rằng là đúng là ông ta chưa bao giờ làm một thường trú dân, bởi vì ông ta đã vi phạm những điều luật, những điều khoản về di trú. Và ông ta không hiểu tại sao tòa án liên bang giải thích cho ông ta biết. Lý do tại sao ông ấy được chuyển diện là vì ông ấy đã hội đủ điều kiện đi làm ở Hoa Kỳ này. Nhưng lý do tại sao ông ấy không có hợp pháp được có cái thẻ xanh là vì ông ta đã vi phạm điều luật. Trong khi cái hồ sơ của ông ta đang ở trên tòa, chúng ta bây giờ bắt đầu đi đến năm 2014-2015. Cái hồ sơ này bắt đầu ra từ năm 1999 nhé. Ông ta bước vào Hoa Kỳ năm 1999, chúng ta bây giờ đi tới năm 2015, 15 năm sau. 15 năm sau, khi người con của hai ông bà này trở thành công dân Hoa Kỳ, đủ điều kiện để bảo lãnh cho bố mẹ của cậu ấy. Cái đơn I-130 sẽ không bao giờ từ chối là vì cậu ta thực sự là con của ông bà này, bằng chứng là cái giấy khai sinh. Cậu ta là một người công dân Hoa Kỳ, bằng chứng là cái giấy công dân Hoa Kỳ. Thì cái đơn I-130 sẽ không từ chối. Rồi ông bà ta tiến tới xin chuyển diện để mà có cái thẻ xanh. Oh wow, quý vị biết đây là một cái trường hợp xảy ra rất là nhiều nhé. Tất cả những quý vị nào mà gọi là làm một cái đơn I-130 bảo lãnh vợ chồng, rồi cái đơn I-485 từ chối, ok, thôi bây giờ từ chối rồi, làm cái đơn khác nữa, làm cái đơn bảo lãnh vợ chồng nữa, rồi làm cái đơn I-485 nữa. Tôi đã thấy cái tình trạng này không biết là bao nhiêu lần. Và tôi đã nghe nhiều người, thậm chí những đồng nghiệp của tôi cũng nói, nếu họ từ chối cứ làm cái đơn khác rồi họ sẽ giải quyết. Thưa quý vị, mỗi một người chúng ta chỉ có một cái hồ sơ, chúng ta gọi là cái e-file. Cái e-file nó có những tất cả mọi lịch sử của chúng ta từ ngày chúng ta bước vào Hoa Kỳ này. Trừ khi chúng ta là người sinh ra ở Hoa Kỳ, chúng ta không có cái e-number. Thì hai ông bà này xin được chuyển diện. xin được chuyển diện và cho phép họ chuyển diện với cái ngày mà hai ông bà đã được chuyển diện trong quá khứ, tức là mười mấy năm trước. Rồi hai ông bà lại tiếp tục nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Họ lại từ chối để hai ông bà được trở thành công dân Hoa Kỳ. Hai ông bà lại kháng cáo lên tòa liên bang. Hai ông bà lại kháng cáo lên tòa liên bang. Và vì thế, chúng ta thấy ông bà này đã không thể nào mà ngừng lại cái việc hai ông bà này muốn được trở thành công dân Hoa Kỳ đến mức độ nào. Hai ông bà này tiếp tục cái hồ sơ, và vì tòa án liên bang từ chối, hai ông bà lại tiếp tục nộp đơn lên kháng cáo. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cho phép một người được chuyển diện và với cái ngày trong quá khứ đáng lý ra phải được chuyển diện vào lúc đó, với cái sự quyền hạn của họ dựa trên cái hồ sơ. Hai ông bà này đã tranh cãi một lần rồi, bây giờ lại tranh cãi một lần nữa cũng là như thế. Một khi cái quyết định nó đã xảy ra rồi, có tranh cãi đi cỡ mấy thì cái quyết định nó đã xảy ra và nó không bao giờ có thể thay đổi được, trừ khi chúng ta mang ra những cái lý do gì khác. Đó là lý do tại sao hai ông bà này không được cái sự chấp thuận của tòa kháng cáo ở chu vi tầng số 8, là vì cái thẻ xanh hai ông bà nhận được mãi từ năm 2002 đó là cái thẻ xanh không hợp pháp, vì vào lúc đó hai ông bà đã vi phạm luật và đã vi phạm lời thề không khai man. Và vì vậy, thưa quý vị, hai ông bà đã không được làm công dân Hoa Kỳ bởi vì cái sự khai man của hai ông bà trên cái đơn xin chuyển diện mãi từ năm 2002. Và vì ông bà chưa bao giờ làm thường trú dân thì hai ông bà này sẽ không bao giờ được làm công dân Hoa Kỳ. Đến giờ phút này thì hai ông bà phải tìm phương cách khác để mà xin được ở lại Hoa Kỳ này. Đây là một cái vấn đề. Vấn đề này rất là trầm trọng, rất là quan trọng cho tất cả mọi người khi chúng ta nói đến vấn đề làm thường trú dân, chuyển diện, làm công dân Hoa Kỳ được bảo lãnh. Nếu chúng ta nói rằng là tôi có thể điền cái đơn, thì tôi vẫn nói ai cũng có thể điền cái đơn cả. Cái vấn đề là chúng ta hiểu cái đơn này được điền như thế nào. Chúng ta phải hiểu cái tình trạng của mình như thế nào. Mỗi một người là có một cái bức tranh khác nhau. Người này có thể làm tất cả những gì đòi hỏi bởi những cái đơn mình cần phải đờm điền. Nhưng mà rồi cái chi tiết, nếu chúng ta nói chúng ta ở cái nơi này từ ngày này đến ngày này, nhưng mà chúng ta lại trình một cái tờ giấy ly dị là chúng ta đã ly dị ở một nơi khác, thế thì trong cái thời gian mà chúng ta nói chúng ta ở đây đến ngày này tới ngày này, thì cái tờ giấy ly dị đó lúc đó chúng ta ở đâu? Chúng ta phải biết là trong những cái đơn I-130, I-485, AN-400, I-765, tất cả những cái đơn này nó đòi hỏi một cái kinh nghiệm, một cái học thức, được những cái việc mà chúng ta cần phải biết và phải làm. Vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, đến những vấn đề về di trú, về làm công dân Hoa Kỳ, về bị trục xuất, mở hồ sơ lại, làm giấy tờ chuyển diện, bảo lãnh cho hôn phu hôn thê, bảo lãnh cho người thân, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn và tham khảo những phức tạp của quý vị có thể tránh được. Có thể tránh được. Tại sao tôi nói như thế? Quý vị biết rằng là quý vị làm giấy tờ bảo lãnh thì quý vị gặp luật sư để luật sư đại diện cho quý vị. Một trong những cái phúc lợi quý vị nhận được là luật sư sẽ được báo cáo với những giấy tờ từ di trú đồng lúc quý vị được báo cáo. Nếu vì lý do gì quý vị không được báo cáo thì luật sư của quý vị sẽ được báo cáo. Chỉ có luật sư mới có quyền đặt cái đơn T28 vào trong bộ di trú và công dân Hoa Kỳ thôi. Quý vị có thấy những cái việc này nó không phải là nhỏ, nó rất là quan trọng. Và quý vị có những cái phúc lợi với những cái kinh nghiệm, với những cái tin tức mà luật sư họ biết được, hiểu được để họ có thể giúp cho quý vị đạt được kết quả mong muốn. Nhất là những cái hồ sơ mà đến với chúng tôi sau khi đã không thành công, nó rất là khó. Có nhiều khi tôi rất buồn vì cái việc đó không nên xảy ra, nhưng nó lại xảy ra là vì quý vị đang nghĩ đến những cái phương cách khác để mà làm cái hồ sơ. Tôi mong rằng là quý vị biết rằng là khi luật sư làm việc với quý vị, họ có một cái trách nhiệm rất là nặng nề để mà giải quyết cái việc đó khó mà làm được nếu luật sư không biết công chuyện của quý vị ngay từ đầu. Và để đỡ tốn thời gian và chi phí, quý vị cần gặp luật sư để làm việc với luật sư nhé. Xin cảm ơn sự tham dự buổi thế này và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nhé. Chúng tôi mong rằng là quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM từ 8:45 đến 9:15 và văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center và số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đồng ý hôm nay. Trở lại với Kim Phượng nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Kim Phượng. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhưng mà bây giờ nếu quý thính giả muốn gọi làm hẹn với luật sư thì gọi sau 9:15 nhé. Tại vì chương trình sáng thứ hai tới sáng thứ sáu luật sư làm chương trình live ở trên làn sóng này từ 8:45 cho tới 9:15, cho nên sau 9:15 luật sư mới có thể tiếp điện thoại của quý thính giả được. Nhớ gọi sau 9:15 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center ngay góc đường Warwick. 408-947-7717 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.